Phật
Pháp
ứng dụng.
và chia sẻ cho chúng con lời ban dụ. Chúng con xin thành kính lãnh lễ trên đại diện sư Mai Thị ban bố cho nhà Phật tử chúng con một bài pháp để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Kính thưa quý Phật tử, hiện diện trên pháp đoàn là Ngài Đức Giảng sư Tiến sĩ Thích Quang Thành. Ngài là Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban Việt ngữ Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó thư ký Ban Phật pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng Hành chính Đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trụ trì chùa Kỳ Quan Hai Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu như là người nhập chủ chúng ta có năng lực này được dạy, bởi vì xin cho các vị này chạy không đạo chạy chứ nếu giả sử mình tu học trong một cái thời gian mà nó thuộc vụ xuống gió nó vừa mạnh mẽ vừa không vừa lấy động để thuận tiện thì ta tu thì chưa hẳn là chúng ta cũng đã cho nên tôi rất mừng là ở nơi xa xôi như thế này tại đền sáng tạo sơ này vẫn có những bồ tát đủ để dụng sức bồ tát đó là chí thiên vệ nên nào mà bắt cặp bồ tát xuất hiện đền sáng tạo sơ tổ chức pháp luân hướng dẫn cho phật tử thì những bồ tát này trở về chùa hộ trợ và hộ trợ ngay cái đạo này mà hiện thân là tất cả các thứ này, cho nên chúng ta phải mừng. Cho nên chủ đề của tôi là đi chùa mà mưa gió mà không có cả trời cả đào, chúng ta đến được đó là cái chúng ta là được Phật pháp. Chúng ta đến được có nghĩa là chúng ta đúng là Phật pháp. Chứ để mà không mưa gió mà đến thì đó là chưa đi sáng mà chưa đi được Phật tinh lãnh tu hành. Cho nên đó là cái điều các vị làm cho tôi rất cảm động. Chẳng hạn không phải hai người mà là bảy người mà 50 người đã là quá số người về của chúng ta. Cho nên hy vọng là chúng con sẽ quan hệ bởi vì thấy những người con của ngài như thế này thật tôi thật họ. Chẳng hạn chúng con quan hệ học thành bộ mắt của bạn hộ trì chúng ta. Cho nên không thể nào chúng con tán thán con bố của chính mình bằng trẻ con này. Bây giờ thì đó là thầy không có phải đọc viên các vị đâu mà thầy nói rất chậm chậm mình là như thế rồi. Khi xưa tôi còn nhỏ 11 tuổi thì đi chùa cái con đường từ nhà đến chùa là xin lạy kia rồi ai hạn chế vui gió nhưng mà cái này sẽ có một con đi được một tiếng tôi sợ mà một mình đi chùa lớp 11 tuổi khác được đi thế là cái con kẹt ở dưới thì sinh lại lại ngay lại từ hồi xưa các bé đến chục năm nó đâu có những chân lát được mẹ vừa đi cái vị trí trước chứ nghe nói bấm cái chiều này là đã qua đi ba thì họ cứ thế mà bấm đi xuống cái chùa nhưng mà lúc 11 tuổi cứ thử thách của gia đình tôi mua được một bó nhà nhỏ trong một chùa chỉ được một thằng này cho nên cái hiện theo cái này tôi phải thấy là chúng ta ngày giờ chúng ta có cùng một điểm chỉ đó là tinh tấn tu học dù thời gian có qua đi rồi hoàn cảnh có khác biệt nhưng khi chúng ta tinh tấn tu niệm pháp là không thể tách rời ra đó là điểm mà ngày giờ chúng ta gặp nhau ở điểm này cho nên tôi rất là tâm sắc với tình niệm cái tấm lòng chân tâm tâm tu tu học của quý vị ở đây hôm nay để đi đáp lại như vậy thì hôm nay thì này thật sự tôi chuyến đi Thái Lan lần này này tôi chưa từng chuẩn bị một chủ đề nào cả. Tôi đi đến cái chùa nào đó tôi cảm thấy một cái gì thì tôi sẽ suy nghĩ chủ đề tôi sẽ bắt đầu cái này. Cho nên lần này là trong khi chờ đợi vậy thì tôi có đi tham quan một chút tôi mới cảm nhận được. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ chủ đề là hãy ứng xử như chúng được. Chúng ta sống trong cuộc đời đau khổ các vị thường xuyên và các vị đến ở biển thì các vị thấy là hết trong sống này nó đến với chúng ta, đến gần sống khác nó đến với chúng ta. Các bạn, và những người tâm biển là những người phải rất có sống thì cảm thấy tâm sống đến với cảm thấy dậy sống, chịu sống, ta mới tận hưởng được cái tâm biển. Còn chúng ta đi dài, đi chạy cả thì khi mà chúng ta đi biển thì chúng ta có cảm nhận gì ứng dụng trong sự sống chúng ta đâu? Thứ nhất, ra biển thôi thì tự nhiên nó phải có sóng gió, mà nếu mà mình cầu mong không có sóng gió thì ước nguyện mình chưa chắc đạt đâu. Thì cuộc đời này giống như biển hơn, lúc nào cũng tạo cái sóng gió cho mình. Mà một người đi biển mà mất được cá thì họ phải đứng tại chỗ khi bị sóng gió. Cái thứ hai là phải biết là đi biển dù có sóng thì chúng ta phải có hành trang như thế nào, ứng xử như thế nào để sống trên chúng ta phải xử lý như thế nào. Mà muốn xử lý được thì cái tâm của chúng ta ở chỗ nào, có bối rối lúc đó hay không, đó là một vấn đề của người đi biển. Như vậy thì cuộc sống ở đời của chúng ta sống ở biển cái gì từ biển cho dòng đời, mà trong những cuộc đời và các vị mong từng cầu ta cũng không có đau khổ thì không có đâu. Chúng ta dù có cầu mong cho những khổ đau thì không có đâu, mà chúng ta dù mà chúng ta cầu cho có được an lạc trong hạnh phúc trong cuộc sống đó, thì cũng không có được nếu như chúng ta không có được. Ai khác nào thì chúng ta ta buồn nè, ai nghe chúng ta tươi cười nè, không ai đập dập chúng ta, chúng ta nóng lên nè, không ai đập cháy chúng ta, chúng ta ghét nè, ai buồn buồn chúng ta, chúng ta thương nè, chúng mừng niềm thương yêu ghét cũng có được tập từ 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 này, nó quay cuồng chúng ta cho cái cảm xúc mỗi ngày mỗi ngày như vậy, làm sao chúng ta cười quá đẹp, chứ tạm thời nặng quá thì cười bằng cái xi măng, cho chắc ngàn chiếu. Tôi còn đang nghe tiếng chiếu cho chúng ta ngồi lâu rồi ngồi lôi tăng nghề rồi mà tết này tiếng nó nặng quá ngồi lâu rồi mà tên nhạc. Cho nên ở đây cái hành của chúng ta thầy khuyên các vị là hãy ứng xử khi động đức với nhân vật để có thể vô trong cuộc đời vào gia đình của chúng ta, chồng hay là vợ chúng ta phải làm chúng ta theo cái cười. Cười đó là cái gì? Đó là những người sống, mình phải đối diện cái sống của chúng ta. Mình cười như thế để mà có một cái chứng mắt này, từ từ khi mà trong mình không la thì không bảo đảm nhà đều không la. Bởi vì cái cười này không phải cười nhạo này, mà cái cười này là cười cái sự mà tự đại, cười cái sự mà không cố chấp, không chấp vào lời nói của vợ của chồng. Tâm hồn của mình phải được như vậy. Và nếu mà con mình lỡ làm lỗi gì thì mình chửi mắt nó, khuyên nó nhỏ nhẹ, làm cho tạo cho nó cái sự đàn tâm đó là cái chúng ta phải cần làm. Ai có lỗi, mày sợ cái lỗi của mình. Cho nên để chấp nhận họ thì phải thông cảm với họ thì họ mới yên tâm. Mà thông cảm được với nhà nhà họ, chứ nếu làm lỗi được ba năm, bắt nó là trong trăm mê nè. Đó là cái ứng xử chúng ta phải đi được đường bên. Đối tượng năng lực là chọn chúng ta đã có, đối tượng năng lực là chứng chúng ta phải chứng, đối tượng năng lực là tâm lý chúng ta phải dùng tâm lý để thực sự. Chúng ta học như thế thì đối với đồng lực mà học như vậy có nghĩa là gì? Là sự tương quan của ta, đối tượng năng lực quan của ta cũng không có cả. Bây giờ cái trẻ con mình không cứu được người của ta, bản thân mình không cứu được người của ta, cho nên là chúng ta phải có cách tu. Nếu mỗi buổi chiều các cô bác đi nhào biển để thể thao thể dục ấy, các cô bác nhớ những gì này nhá, hãy ứng xử như dòng nước, tu như dòng nước và làm việc thì học như dòng nước, thì tâm hồn chúng ta phải nhẹ nhẹ, trong cái nhẹ nhàng và mềm mại đó chứa sức mạnh để tạo ra được cái lý trí của chúng ta thắng được tất cả mọi cái của chúng ta. Còn nếu như từ mà chúng ta có những cái gì trong cuộc đời này, chúng ta phiền não, ta bóp cái bàn cho những gì không bao giờ chứa chất dơ bẩn rác như là quên một ngày cả, đều phải thành như tẩy sạch một lần để làm sao chúng ta có được hạnh lạc. đúng ý mà phải cái này cái nọ đúng hết. Vì như thế thì mình dùng điều gì mà thực hiện không đủ điều gì thì mình lý lý để ý gì mới làm công việc. Cho nên chúng ta không có mình cố chấp trong khi là chúng ta trồng một cây xoài để chúng ta ăn, chúng ta có được hạt giống xoài trồng trên mặt đất tốt rồi, phải không ạ? Chúng ta ánh nắng mặt trời thường rồi 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 thiếu nước, thiếu nước thì bây giờ chúng ta phải tiêu thụ nước, phải sinh nước, còn tiền nước thì là tưới nước vào cái mầm hạt xoài này để mầm nhé, học chặt cố chặt thôi không có trồng trên này. Tự đào đi thì có nước sạch, rồi chúng ta đào đi rồi xong có nước rồi giống như chết queo này, đó là cố chấp. Cho nên là một cái điều gì ta phải nhớ là nếu không tự nhiên ta phải tự nhiên đi, chứ phải ngồi chờ khi nó đến là có một phần. Cho Đức Phật nói là tất cả đều nhờ duyên mà có được. Cho nên trong cái khẩu khí này chúng ta phải nên tùy cái để chúng ta biết được. Ví dụ chúng ta có một tham khảo, ví dụ như cái chậu chung số này, chậu là bán khá giả, không chậu được. Bởi vì cái đó là cái duyên của chúng ta, lên đây chúng ta bán được, nó sẽ bán được, đúng không? Nếu mà cái duyên chúng ta không muốn có tiền bán được, chẳng cứ gì chúng ta có tiền bán. Mình có muốn có đến từ khi nào cái này của mình và cái này của mình, cái nào không phải của mình thì không có gì cái này của mình. Cho nên đâu cần gì cái tham khảo, nên sống như vậy là sống tự tại như này thôi. Còn người đời người ta không hiểu được cái lý đó. Cho nên cái gì không phải chúng ta đã cố muốn được cho người này là tham. Cho nên tham cầu thì gì nào gì. Mình không tham cầu. Không tham cầu không phải giải cho vật chúng ta sống đơn đầu không phải. Không phải yêu chúng ta là sống không muốn phát triển không phải. Cái không tham cầu này có nghĩa chúng ta biết được sự đời là như thế. Chúng ta không tham chấp vào đó, nhưng làm ảnh hưởng cố gắng không phải. Nhưng không có cầu. Cái số người giàu giàu cũng giàu, giàu nghèo là nghèo, nhưng mà giàu nghèo nó cũng phải ra biết là nó xoay ngược lại để chúng ta không có đứng cái mất mới gì đâu. Quan trọng là cái tâm chúng ta có đùi không, cái chất này là bảo hộ tương lai của chúng ta. Cho nên các vị có quyền có chức mà không có đức cái là có chuyện là tương lai, có tài có vật mà không có đức thì có chuyện là tương lai. Ví dụ bình thường chúng ta nghèo nè, vợ chồng còn có thể hạnh phúc được, chúng ta muốn ăn gì thì có tiền đâu ăn được, chúng ta phải nhìn nè, có xài thì không dám xài, bạn bè bây giờ đủ thì giàu cũng dám đi mà chỉ tiền đâu có, vậy mà nó có hạnh phúc không? Đúng một cái mà có tiền nhiều là chúng chưa chắc hạnh phúc, chồng sắp tập, vợ sắp tập, chồng thì dùng tiền thì lo mà khác, vợ thì thất bại, có tệ cũng lớn. Chưa chắc có tiền là mà chưa chắc không có tiền là không. Cho nên cái chức đủ đó là người được Phật, chỉ có tiền được Phật mới sống được cái hạnh chức đủ đó thì chúng ta mới có được sự an lạc. Cho nên người chức đủ thì ở đâu cũng chức đủ cả, người thiếu thì ở quốc gia thì gặp người cảm thấy thiếu. Cho nên chúng ta không có đâu ngoài là phải sợ sợ, chúng ta chỉ cần cố gắng hàng ngày siêng năng làm việc, cố gắng làm ăn, nó đến với mình, khỏi mong cầu, chỉ mong cầu làm sao mình có sức khỏe để mình đã tu gắng làm được theo một con cái gì là đủ rồi. Chứ đâu phải có sức để mà lo tham danh tham lợi, cái tham đó là chúng ta không có mà không có. Quyền nhất đỡ nào cũng thay những kỳ có đầu ba những kỳ không. Giàu càng xuống quý như thế, có khi khổ nó đến với các trẻ khổ được. Bệnh nó lớn thì chắc nó chết, và khi nó chết thì tiền bạc nó cũng lấy cái sự chết đó. Cho nên rằng thì cái tu của trẻ gọi là tất cả. Thì muốn tu là chúng ta phải ứng xử như dòng nước để mỗi người có thể chúng ta làm đó mang trên trong cuộc đời này. Hãy mang dòng nước đến để mà cung cấp nguồn nước an lạc cho tất cả mọi người đang bị khó khăn. Đừng bao giờ người ta khác mang cơm nước cho cơm cho ta ăn ta vô, phải chỉ đúng được mình của con người đời. Cái sự tham khác của người đời quá lớn, cho nên lòng tham không thấy. Cầu có nhà có nhà, cầu có xe hơi, có xe hơi phải cầu có lòng cái gì, cầu có đủ thứ. Đối với những chúng ta chưa có vợ thì cầu cho con cho con vợ, mà tuổi ba mấy bốn mươi chưa có vợ thì ai lại lo? cho mà đã cho có mà đã có duyên thì mới gặp nhau. Ai tạo nó tự tạo ra thì nó mới tạo ra. Mất nói ra thì tự tạo ra phải đôi khi nó trách nhiệm, nó trách nhiệm thì phải tự tạo. Đôi khi chúng ta sống chúng ta mệt mỏi quá, chúng ta phải quay nhà nợ, ăn cái nợ thì bà quan gia quan cảnh như thế nào cũng có chuyện. Tất cả chúng ta đều có cái duyên với nhau, còn cho nên phải dùng quan trí suy nghĩ để làm sao có cái sự nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như dòng nước mềm mại như dòng nước, để mà chính cái mềm mại đó nó tạo được cái sức hút cho nó cái nội lực để tạo thành cái đó. Thế nên đâu chúng ta chẳng mấy. Cho nên vợ chồng chồng sống không sợ vợ bỏ, không sợ chồng đi theo mà khác, chỉ sợ mình không có đạo đức, chỉ sợ mình không sống đi như dòng nước. Như bảo là nếu chúng ta biết sống như thế thì ông chồng chúng ta có theo bạn nào ra cửa cũng không có theo mình, bởi vì mình là dòng nước, họ sẽ chẳng phải là sống như vậy. Chúng ta để đến Phật sống, chúng ta tu theo Phật sao cũng khổ quá, chúng ta tu lộ đường này. Cho nên chúng ta phải biết một câu niệm Phật chúng ta nhìn vào là chúng ta sẽ phát hiện gạt bỏ phiền não trong lòng ra cửa lắm. Hãy niệm Phật là phải niệm gạt lòng. Chứ khi niệm Phật thì cầu Phật cũng giúp cho chúng ta không phải tâm chúng ta không sửa đổi thì Phật sẽ cũng được, không bao giờ cũng được loạn. Nên cái chúng ta cái dơ cái sạch nó chứng đủ hết cho nó trở thành cái chất của Phật. Cho nên các vị nhớ chăm sóc định tâm đổ về để cùng một thứ vị là gì mà pháp môn của con người chúng ta là 84,000 pháp môn tu của Đức Phật, tương ứng với 84,000 tánh của chúng sanh. Đức Phật có pháp chúng ta để học theo tất cả 84,000 pháp môn tu. Chúng ta cố gắng kiên trì pháp môn nào hợp với chúng ta, chuyên nhất một pháp môn cũng nên được sự giải thoát. Xong học trong thiền gian, trong hậu gian, trong vũ long, trong gì nó tên khác nhau, nhưng khi nó ở trong thì nó là kiến thức còn, nhưng mà nó đổ hết về thì cũng một cái gì vậy đó cũng là gì mà là gì vậy đó. Chúng ta ở đây Phật tử cũng ở mỗi nơi khác nhau, pháp môn tu niệm Phật, pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh hay pháp môn tu Phật tâm, pháp môn nào cũng giống như là sống có tên khác nhau, nhưng mà cùng hướng của con trong người, hướng dẫn con người về sự đạt được trí tuệ, không có quyền gì cả. Mình có duyên hướng theo niệm Phật, theo cái đạo Phật tu. Ai có duyên tu thiền hướng theo niệm Phật tu, nên con người không có niệm Phật cả. Dễ hơn thiền, niệm Phật dễ, cách hơn thiền. Bên thiền như thế là tịnh độ là giờ là quý vị pháp môn quá dễ. Thế này thế nọ là nương tựa này kia nọ, tự nhiên ghê qua ghê lại thì ghê bệnh nọ. Cho nên cái đó là cái giờ của cái này được thật mặc biển nó đâu có gì đâu. Thế nếu là dòng nước nó chứa hết như cái mà rác nó đẩy ra thì chúng ta không thể pháp môn gì mà không thể cái pháp môn mặc biển nữa cũng là một dòng nước. Nếu như đạt được sự trí tuệ cố gắng của ta trí tuệ thì giống như chúng ta nhỏ vào thêm một cái dòng nước vào trong biển. Và nếu chúng ta tu mà không kém thì chúng ta sẽ thấy được ra khỏi cái tâm tập tu của chúng ta. Cho nên làm sao mà các vị về nhà thì sống ứng xử với chồng con cái như dòng nước, suy nghĩ thật kỹ như thầy nói, mềm mại phục vụ tất cả những nhu cầu của con người nhưng không lệ thuộc con người. Thứ hai là mềm không giống như cây lúa, mềm đó có thể mà quý vị tùy nhiên bất quý không cố chấp. Cho nên khi mà nó bị quý như thế thì cái đứng trở nào cũng thấp hơn được nữa. Người khó chạy khó sử với người dùng quý vị tâm lý đó là người ta có thể thuyết phục chắc chắn như vậy. Cái điều thứ ba là mềm mại đó mình tập như vậy rồi tự nhiên nó có cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó nội lực tu học của chúng ta và cái đạo đó tốt ra từ khi cảm ơn chúng ta cảm ơn ngài. Có thấy không, chỉ cần tu như thế thôi là tự nhiên người ta làm và nghiệp ta tự nhiên á tập tu ngày càng nhiều. Đừng bao giờ mang tâm phân biệt rồi mang cái tâm mà sắp tử mang cái tâm học luôn để đi vào trong chùa để bắt đầu để đi từ sáng này. Và nếu mà chúng ta như vậy thì nhân hồn chúng ta cũng được an lạc. Đi đâu cũng thiện mà đồng tu chúng ta cùng một cái quan niệm với nhau đi tu rất nhẹ nhàng. Cho nên cái gọi là cái chuyển biến phục vụ cho con người giống như là nước đổ vô đâu là dùng thì nên theo cái nhu cầu của con người rất là cần. Nhưng mà tập này chúng ta có sự bệnh bệnh gì có cái sự chịu đựng, chính cái chịu đựng này nó chứa được tất cả các pháp của con người. Các vị thấy mặt biển không, nó mềm thì chắc cái gì mà nó cái sức mạnh của nó đẩy được cả một cái tàu 17 tấn và trong nội lực của đồng biển nó chứa tất cả tôm cua cá tương cá rất là sống trong mặt biển. Thế thì chúng ta bản thân chúng ta đại dương là sao bên ngoài sống xã hội gia đình có cái đi vào cái biển nguy hiểm như là mặt nước bên trong chúng ta là sao có sự thanh tịnh trước được tất cả muôn pháp trong mặt biển này. Muôn pháp là gì, ai cần thực tế chúng ta sẽ nói thực tế, ai cần tâm lý chúng ta sẽ dùng tâm lý để nói, ai cần chuyên trị chúng ta sẽ cần chuyên trị, ai cần nhẹ nhàng chúng ta sẽ dùng khẩu khí nhẹ nhàng để sửa đi nói. Đầy đủ các pháp trong lòng chúng ta để tùy đối tượng để chúng ta ứng xử. Như thế thì lý do cũng không có thể thất bại cả. Cho nên là tôi hy vọng rằng là hãy ứng xử đi đồng thời các cô bác nhé vào chùa của chúng ta nhé. Chúng ta ứng xử như thế nào, đúng tư cách của người thực tập đi chùa thì mới gọi là ứng xử đi đồng thời. Chứ vô chùa mà mình giống như mình ở ngoài đời vô chỉ chùa thì sao đi lâu lắm này, sao đi sinh hoạt lắm kia, tại sao cái người thì cũng quậy phá đi sinh hoạt dài vô đây mình làm cái đó, hay là vô đây mình đâu mình tu. Cái này ông đó là cái các vị có gì đi, các vị đi chùa, các vị học lo tu, các vị nhìn là đâu 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 nên cướp nặng cái việc các vị chuyện này. Cái chuyện gì trong chùa là để cho thi sinh và các sư cô lo. Cái lo của mình là làm sao mà vào chùa được thời gian rất ngắn, làm sao cần hưởng được cái sự an lạc đó để phải làm sao lo của mình phải học được cái hay của những người chùa để chúng ta tu. Cái lo gì thì cái chùa hãy thế cho tâm thể chúng ta có cái tập chặt để đi chùa phải chọn chùa nào mà chủ trì dễ thương dễ mến phải không, dễ gần chúng ta mới tới. Chủ trì nào mà khó là ra cái lắm, chùa nào cũng như chùa nào nghèo thì cũng chùa nào già thì thôi thì cũng người khác tạo thì đó là sao chúng ta cần có được cái sự an lạc trong tâm hồn. Cho nên đi chùa theo đường tắt gần Phật nhất và theo đường tắt để là đền thương của đường Phật. Cho nên bây giờ chúng ta có điện tử có cụ sư nghe cụ sư cương mình thì mình cảm ơn, nhưng đừng có lý đại là việc chúng ta tu có được gì hết á. Nói trước bổn sư của chúng ta phải nghe duyên nương thì không thể thay thế được, để cho thể không còn duyên thì chúng ta mới có một cái tự tốt. Cho nên đi chùa là phải hướng phật phải chắc ăn nhé, đừng có hướng chủ trì gì cả. Có duyên không gần chủ trì thì sao phải thay thế, đặc biệt là hướng thì không chuyện này. Cho nên ở đâu có chùa ở đâu phật của chúng ta là đến đến bởi chúng ta là đến phật, đức phật chúng ta là đến từ nguồn của chúng ta. Nên đến từ thể ba ngàn học cái hạnh của ngài thông qua các vị chủ trì. Cho nên hiện giờ một số chủ trì khó tâm, một số chủ trì dễ tâm, một số chủ trì tâm lý, một số chủ trì khéo léo. Cho nên chọn thử cứ ưng theo cái tâm hồn, cảm thích theo cái tâm. Như vậy thì chúng ta đi mãi không có gì được sự an lạc chúng ta đi chủ. Hãy để tâm vô tư để đi chủ bằng cái duyên của chúng ta. Duyên cái đầu quả của ta, cái thanh duyên của chúng ta ra đi không thể đổi giá. Như thế thì chúng ta mới giải thoát được. Chứ tới chùa thầy quý báo bình định để chủ trì bình định, bình định biết sao giải thoát được. Cả thầy hãy trò về bình định thành là cho tôi. Cho nên cái đó là cái chúng ta nhớ là thầy trò tìm có duyên với nhau. Để có duyên chẳng thì có duyên nó sẽ bàn cái gì là gì. Cho nên đừng phải tranh thủ nếu còn duyên chúng ta học cái hay. Để khi không còn duyên nữa có một đó thành ngàn các cái tư chủ của chúng ta. Thế thì chúng ta bám theo, bám theo là chúng ta sẽ trước. Bạn này cái tu cho nên Đức Phật là vị đạo sư, là một đề cho chúng ta đi theo đề tổ. Chứ Đức Phật không phải là một người cứu rồi, các vị kia không phải cứu chúng ta. Bởi vì mỗi con người thì có thể thành lập chúng ta, tự mình giải thoát cho chính mình. Đức Phật là cái người hướng dẫn chúng ta, chứ không phải thoát chúng ta vào cuộc đời của nó. Cho nên mình là cái vị tựa tâm linh, chủ cho chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Cho nên đến đây đến chỗ này thì khi nhắc đến Phật tử làm mình sống trong thành phố Nha Trang này, một bãi biển rất đẹp và tuyệt vời. Trong cái sự cảnh đẹp đó, chúng ta phải cảm hưởng được cái sự thanh tịnh trong cái biển Nha Trang này. Mỗi khi chúng ta đi thiền, chúng ta hãy ngắm nhìn dòng nước để nhớ thầy Quan Âm nói hãy ứng xử như dòng nước, vì mềm mại để mà quyến rũ trong mọi đời sống trong cuộc sống xã hội, chứ không phải mềm mại để chúng ta trả. Và chính cái mềm mại quyến rũ đó thì sẽ trở thành chúng ta không được cái. Cái thứ hai nữa là tập làm sao cái nội lực của chúng ta nó phát thể ở cái sự tu giới trí tuệ. Thì khi mà cái nội lực đó là lực chúng ta, nó sẽ chinh phục tất cả những ngoại cảnh trong cuộc đời của chúng ta. Còn cái mừng niệm tư duy giác ngộ thì phải có, khi ghét khi thù và vân vân, thì cái đó nó không còn phải để trong tâm hồn nữa, bởi vì quá nhiều nó cuộc đời. Đừng có chạy theo cái tiếng thơ tiếng khen của người ta nữa, đừng có lắng nghe tiếng người mới nói xấu nó nữa, không thành cái đề của mình biết mình hơn, Phật biết mình là được rồi, bởi vì sống với Phật chứ đâu sống với ai đâu, phải bài tỏ tâm sự làm gì. Hôm nay tôi tới nói xấu cô này, cô này bắt đầu tới đây thì mình giải tỏ những cái gì tôi nói sai, thì tôi thấy như tôi nên chuyện khác, tôi nói xấu cô này cứ đi theo riết giải bài giải bài riết, thì giống như là tôi nên chúng ta tôi xả rác thì cô này cứ thấy mà mỗi cuộc đời mình nào không phải là để chúng ta mình không phải là người một phép, mà để chúng ta mình là cái người có trách nhiệm sống và được tỏ cái gương thơ hoa sen giải thoát cho mình nào. Là mang lại cho cuộc đời phải cuộc đời cái không phép của mình. Cho nên chỉ có mình là chỉ cần hiểu là được, còn ai hiểu được thì các bạn không hiểu thì tôi thấy thầy là không hiểu là được. Cho nên chúng ta sống và sống với Phật người chúng ta, Phật đó là cái sự thanh tịnh, cái sự giải thoát trong lòng chúng ta, phải tận hưởng được cái đó. Không thấy nhưng mà chuyện của thế gian thắng nhập được cái sống như vậy, sống đời sống thì đến để đạt được cái thực tế mà tới cuộc đời mình là như vậy. Chúng ta phải tương đối những cái khó khăn, những cái cản trở, những cái nghịch lý, những cái mà chúng ta hay mắc những cái buồn phiền đau khổ mình phải trước hết phải đối diện thôi. Nhưng mà đối diện bằng cách thế nào mà vượt ở lòng thì nó vượt thắng lên, sống là sống lên là cái gì khi nào cái thường thì phải xảy ra này. Nên đấy thì chúng ta phải làm chủ được chúng ta trên con đường của mọi người để được Phật làm sao á, chúng ta được chính chấp bước một cái gì của đại chúng ta, làm sao thâm nhập vào cái lời dạy của Phật và phải giữ mình như là đồng tử bản chất được là thật. Cho nên rằng là thế cuộc đời có người nào dơ thì tìm được để rửa, cho nên bản chất đó chúng ta phải bản tâm, chúng ta phải thành tịnh. Khi thanh tịnh rồi chúng ta mới dùng cái tâm thanh tịnh đạo làm đó đi vào cái cuộc đời hướng hướng quyền lý quyền sao, giống như học được thì đi tới đâu chúng ta cũng để quy định chúng ta thành trong đây. Đừng cố chấp, đừng có mong tốt, đừng cố chấp, và phải mềm mại trong cái sự chứng văn của nội lực thì chúng ta sẽ thấy được đó là cái. Từ các vị các thầy thì ngoài học có hiền không? Người tôi có hiền không? Hả? Có hiền không? Chưa chẳng hiền. Hiền là, nếu mà hiền thì đã là người ta biết rồi. Mà hiểu thì sao là phải không được. Cho nên làm thế nào thì tôi là cái nào? Bình tâm, đi ký nhãn quan, và cái quan trọng là sống trong cái sự thật mình của hiền. Cái đó là cái quan trọng của hiền kiến thức. Cho nên các thầy có thể nhận tu không phải làm được thành hiền đâu. Tu thì làm được trí tuệ là mục đích của các thứ của Phật giả. Tự tâm mình không có yên, không có giữ bản chất tâm của mình là như như bất động, không sanh, không diệt, không dơ, không bẩn, không hiền, không dữ. Nó bây giờ mình tu mình trở thành thành thiền có nghĩa là đối với cái thế khác, cái thế thiền khác đó là cái giả tạo, không là tu đạt cái thiền này, cho nên là duy tuệ thiền này là đạo Phật tu trước, giới định tuệ là bước tu tu giới là tập phát định, tập định là tập phát tuệ, tuệ đó là Phật. Phật là sự giải thoát thái ngộ, Phật là sự trí tuệ, đạt được trí tuệ đó là tập Phật. Tu mà nó ám mê mê muội nó còn mê đến chỉ do cái tu tu mù mê, tu có tạc mê là toàn là cái gì đâu trong cái vấn đề. Cho nên mỗi một bước đi trong cuộc đời chúng ta, mỗi cái sự thật tai nghe chúng ta, mỗi cái gì chúng ta thấy quan sát được vấn đề mà phải dùng tâm thanh tịnh để phân tích thấu đáo rồi chúng ta cuộc đời mình chắc là một số một cái gì đều làm như thế, cái gì trước khi thì chúng ta ra các việc mà đang lợi ích cho chúng ta thâu vào những gì những niệm phật, những cái sự thanh tịnh, những cái sự hòa hợp, những cái sự tôn trọng mọi người, mà khi đó cái tánh chúng ta phải dùng vào trong tâm của chúng ta. Còn những cái gì mà trái chúng ta dùng từ đây tu là như thế, cho nên nếu như là ông xã ông tôi nắm được chuẩn là ông tôi nói trong nghe thì ông không có nhớ ứng xử như chồng trước cái chồng trước kia của mình muốn một cái nước thật nhiều thì chúng ta tập từ từ như thế thì cuộc sống chúng ta sẽ đến được cái sự hạnh phúc trong sáng kiến được Phật nói. Cho nên thanh tịnh là nội tâm phải thanh tịnh. Khi nội tâm thanh tịnh thì đi đến đâu cũng cảm thấy thanh tịnh. Cho nên các vị nhớ là cuộc đời tu học của chúng ta luôn tập nhìn những cái tốt của người khác, đừng bao giờ nhìn cái xấu của người khác để cho chúng ta bị chi phạt, giải chi phạt như vậy. Phải không? Cho nên học được cái tốt của người khác, nhìn cái tốt của người khác, tự nhiên là tâm chúng ta thoải mái. Thì khi đó chúng ta có thể sống thì ai cũng sống. Con người có ai cũng còn mẹ không? Mà mình nhìn lỗi xấu của người ta, ai cũng nhìn lỗi xấu của mình. Cho nên dạy thì phải nhìn gì vậy? Tập như vậy thì các vị sẽ thấy được các vị thoải mái. Tập từ từ cho các vị. Nếu ai mà có lỗi, chúng ta quan tâm tha thứ, độ lượng, thông cảm. Rõ nhất là chúng ta là sự tốt thì chúng ta chẳng cần phải học hỏi cái ai cũng tốt. Người tu như thế mới thấy chỗ nào mà không khí mà không có nhiệt được mà đứng nó mà hít hết thì nó bị hại sức khỏe. Bị khen trang đẹp người khác không cần thương thì mẹ đẹp hết thở mà vô cái đóng rác hết thì biểu ở tự mình thì đưa ra lời co đó của người khác cũng vậy. Tánh co mình phải tập nhìn cái tốt thì tập một mình thoải mái hơn. Ai biểu những cái xấu chúng ta để làm việc nào thì chi để làm việc nào, cho nên những cái gì không cần đừng bao giờ để ý đâu. Tập như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên ở đây thầy cô đồng bạn các vị thấy là chúng ta sống là người nhân lý là một cái ý nghĩa đang rất là tuyệt đẹp, thì cố gắng và tự chúng ta làm sao sống đúng theo cái bản chất của người nhà ta. Ứng xử nói thẳng như dòng nước để mà luôn luôn căn cuồng ngại lạc cho những người nào khác với chúng ta tiến lên. Cái hoạt động thứ hai là cái mềm mại của sự của người gia trang phải hiểu tới như vậy thì đó là cái tinh thần tu học của người đệ tử của chúng ta. Đó, luôn đoàn kết những cái gì bất lợi là phải hết trong thể nó đứng giữa là quyền lực. Rác là cái này tập, có nghĩa là chúng ta mềm trong ứng xử, cứng phải như kỳ cường, chứ là nó cứng như kỳ cao nhẹ nhàng. Cứng như kỳ cường có thể là tất cả những cái rác này tập, chỉ có kỳ cường mới làm được biến thôi. Rồi không là búa mà làm được nát cả đấy, kỳ cường nó làm theo một thằng, chỉ có kỳ cường mới làm được. Tâm mình cứng với những kỳ cường từ từ như thế nào. Mềm và như dòng nước để ứng xử trong mọi môi trường, không cố chấp biến dị thì chúng ta sẽ đạt được những cái thành quả tốt trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúc quý vị luôn có được một ngày an lạc, mãi mãi an lạc trong tương lai và hy vọng rằng tất cả chúng ta nên ứng xử như dòng nước để mang một sự an lạc đến cho mọi người bằng cái bằng chúng ta năm
Thank you. gặp những đối tượng mà cái gì sự gọi là khá nhiều đó, con có ý kiến gì như thế nào về anh
Rồi, xin cảm ơn chị. Tại vì cái ý kiến chị này là người ta nói là do là tập lý. Cái ý kiến này có nghĩa là cái người mà có nghĩa là cái người mà đứng đầu đứng đổ trong cái đường đó, nhưng mà nước đổ không qua được. Bây giờ nếu là một người con đứng đầu, mình không phải con trai được, nhưng mà mình chưa tìm được cái vị trí của nó là nằm ở đâu. Tại sao nó đứng đầu? Mình phải nghe cảm xúc của nó. Cho nên là các vị có nhớ là một từ đó là nhân duy nhân tâm một thể, bạn của mọi người là thiện mà. Tức là từ từ cái đó thì cũng có nhiều con người để mà làm trung tâm để phát huy được sự kiện. Cho nên nó đứng đầu là thứ nhất là mình chưa hiểu được cái tâm lý của cháu đó. Thứ hai là các giáo dục của mình nó có hợp với lại cái tinh thần của tuổi trẻ đó hay không. Thứ ba, nó ngứa chỗ nào cãi giống như đó là cả chúng ta nắm bắt được. Cho nên giới trẻ thì thật sự nó không phải đứng đầu đâu mà mình chưa hiểu được tâm lý của nó. Thứ hai là mình chưa có gọi là dùng cái thủ thuật để mà bất cứ phương tiện nào để ra chúng lại. Cho nên nãy tôi đã chia sẻ với các bạn những nhóm chuyện hiện ngồi rồi là ví dụ như đứa trẻ bây giờ nó đang đứng chỗ này, cha mẹ luôn muốn giúp gãi giật mà ta đứa bên phải nó cứ gãi trái không thì làm sao mà đái đứa đúng không? Và khi nó không đái đứa thì phải cửa ngoài, cửa ngoài nó là trong đứng đầu của nó nghe rồi chuyện. Cho nên cái này là cái thật ra mà nói là đứa trẻ bây giờ rất là khó dạy, bởi vì chúng ta lấy cái khuôn phép để giải các đạo mà chúng ta không biết cái khuôn phép đó thành một cái điểm chỉ thì cái đó nó hay hơn. Ví dụ giáo dục ở nhà trường của mình là tiên học lễ hậu học nhau, lễ gì mới gọi là lễ gì. Cho nên cái khuôn phép của mình nhiều khi nó cứng nhắc mà các cháu thì thời đại nó mở cửa mình dạy như thế nào để phù hợp với nó quan trọng. Cho nên ở đây ví dụ như là ở nước ngoài nó dạy cái đứa học trò không được nói láo từ nhỏ, cho nên đến hầu hết 80% người chúng ta không nói láo như đứa trẻ của chúng ta. Cái thứ hai là nó dạy tỉ mỉ chữ, còn mình ở đây nó dạy con cái nhớ cho con đèn đỏ là phải lưng nha, đèn xanh phải đi nha con. Dạ một bữa đó các cái đèn đỏ chở con mình vượt qua khỏi đèn đỏ nó đi chứ quá dặn con đèn đỏ mình phải ta bắt lại. Cho nên đôi khi mình dạy nó không tuân theo cái gì dạy như nó, cho nên mình sẽ bị khôn hẳn. Cho nên ở đây thì mình nói rằng muốn giáo dục được cái trẻ, những người đứng đầu, những người cá biệt, chúng ta phải tìm được nguyên nhân của nó. Đôi khi bị gia cảnh, đôi khi cuộc sống gia cảnh nó làm cho nó bị gọi là trầm cảm. Đôi khi mà ba mẹ chủ yếu nó dạy ra đứng đầu, và đôi khi nó bị khổ sở, nó bị khổ tức. Cho nên nhiều người nó mình phải coi mỗi cái gì đó cảm nhận và đi tới gia đình của con, cuộc sống của nó là sao, cha mẹ ứng xử như thế nào, mình tìm được cái pháp là sẽ chia sẻ được nó. Bởi vì con người tìm vốn có tình cảm, ăn nhờ cũng có tình cảm, cả người giữ cũng có tình cảm. Bởi vì đa số người là cái gốc của mình là vốn thiện, thì chẳng qua là lớn lên thì những hoàn cảnh chi phối thế kia đó làm cho mình che nó cái bản chất bên trong mình đi, mình sống theo cái tánh tà. Cho nên đó là cái ghi nhớ là tâm lý giáo dục của Phật giáo, hãy lắng nghe tâm trạng của nó và cũng coi nó cần gì để cho nó mất được gió thì chúng ta sẽ tương đối hoàn thành được cái chính năng tương đồng của nó. Có ai có thắc mắc gì không?
Con xin đến
chào xin mời.
Con nghĩ là ở trong đó có một cái câu mà thầy đã nói rằng là hạnh phúc của gia đình con cái. Ví dụ trong một ngày mà con đi đâu, con đi niệm Phật, con đi chào bác về, thì con thấy là vừa về đến nhà chồng mình nói một câu gì đó, thầy thấy là nó làm đầy tâm của mình trong đầu óc xuống. Thì mình nghĩ là bây giờ mình sao, mình mà không nói ra thì cũng không được, có nhìn nhận trong lòng mình nhận thì nó cũng không được. Mà bây giờ mình chồng có ra như vậy thì mình sao, mình không có một, mình có thể nào biến chuyển được cái dòng nước của mình này, mà buộc mình phải có một cái căn này nó lúc đó mình không mình phải nhớ giữ được nhận thức một về là phải nhẹ nhàng nói chậm chứ không một không nói nhẹ nhàng được theo như vậy thì bây giờ chỉ dạy
rồi
các
bạn cô các bạn nhớ cái này nói thế này anh đã nói rằng các vị người tu có gì để nhận được gì đâu đâu phải gì đâu giữ đâu cởi ra cũng làm được cái ý này có nghĩa là có thể mà vào thì cái này rất dễ dàng vào thì cái chứng cá thì cái này cũng được cái đề mài đó là cái đề mài có thể là chúng ta muốn tăng tiến chuyển đó để chỉ không phải chúng ta muốn tăng cũng nghe không phải đối tượng cần giữ thì chúng ta phải giữ nhưng mà tâm chúng ta là tâm là phải giữ để giữ chứ phải tâm sân đi để mà giữ là tại cái này cho nên ở trong chùa các vị thấy là ông tiên mà ông bác họ pháp chứ pháp nó có hiền hoàng để phải học trước còn ông tiên mà chúng cũng bị giữ lè cái đuổi ra chuyển tầm cái hạnh đó là gì nhắc nhở người đi đường phật là tu không có hiền nếu hiền là không có chỉ được những như vậy tu là đạt tuệ dùng tuệ để nơi nào nên nói cho người ta biết đâu như này cũng nói khi chồng cứ nhận 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 được hoài là đi làm mà chồng làm tới làm một câu chữ thứ hai chồng trở thành người đôi khi phải dùng mục tiêu để mà chỉ định điều kiện đối với những người mà hiền lương thì cũng có tâm vào chúng ta dùng những thứ phương pháp và cái hạnh để chúng ta cần những người đạo đức và hạnh phúc chúng ta phải giữ hơn để mà cảm quan đức quan âm là thế nào cho nên khi trong một kiến tu của đức quan âm quý vị coi những cái thiện đại kệ phong kiến tu của đức quan âm thì ngài lập tức thì tại cái thành tựu không tiêu giữ hơn đó thì gì nào mới thắng được không nên cái điều chuyển này là thầy nói là không cố chấp không có trung thành cái tánh của mình và cũng không lời cái tánh tốt của mình không có trung thành cái tốt mà không phải là lời cái xấu và mình phải tập hợp tất cả đối tượng nào tùy đối tượng đó thì chúng ta ứng xử như thế nào qua lời nói chuyện và suy nghĩ như thế nào để chú ý thăm nghe ý của người ta thì quay trở về cái quan điểm của riêng mình cái lý trí đó là như vậy lý trí có nghĩa là không cố chấp vào cùng theo cái riêng của riêng mình mà tùy thuận con người tùy hoàn cảnh để mình hợp theo cái hoàn cảnh đó hòa mà không hòa tan ý này là như vậy cho nên nước thì nó là chất lỏng nhưng mà phải về để mà ta đưa cái ly thì ta có đổ đưa mình dùng cái ly không mà đưa cái nồi thì mình dùng cái nồi nó đâu có cố chấp đó là tâm tùy chuyển cái ly cái nồi là biểu tượng cho cái tâm khác nhau của mỗi con người là như vậy mà nước nó cũng phải nước cái tùy chuyển có nghĩa là nó vô cái anh dùng này thì nó vô như thế này mình dùng cái nồi thì dùng cái nồi mà nước cũng phải nước tâm mình cũng thành mình thì khi mình chứa mình cũng thức và chữa trị tâm thành mình để mình biến ra để mình biến luận cho cái này còn khi mà chúng ta tin được thì ta dùng cái tin đó để quán được và được điều chỉnh lên đi. Đó là vậy. Cho nên khi nào cần đó là nói. Nói là chúng ta muốn. Nói ra dạng bằng trong báo ra lô để ta thấy. Thì nó nói ra đi thấy không ta chửi mình. Nên mình nói thì nó vui. Không được. Mà khi đã im lặng là phải im lặng tâm chân tâm. Nói cho chân tâm. Chứ mà nói là phải tâm chân tâm. Thì cái chuyện gì hay chúng ta
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay giờ thứ duyên năm đã kết giải sư sẽ sở thành phố Hồ Chí Minh và thành xã Ngọc Sơn của con. Đây là lần thứ hai thành xã chúng con gặp được quý sư và Ngọc Tử. Ở đây thì hiện giờ trong sớm này nhưng mà vài chục cây số bạn người hay làm gì đó về đây thì tuy rằng mặc dù mưa gió nhưng mà có cái duyên là nghe thầy để nhiều lần mà diễn ra nhưng mà thật ra chúng con cũng hào hứng hôm nay được cái duyên là thầy đến đây trong cái thời tiết hơi mưa gió mong thầy từ vì họ này cho thành xá Phật tử chúng con cái gì lần đầu tiên con tin thanh hạng cha Phật tử xin thầy họ này cho chúng con và kế theo đó con có cái đôi lời xin thầy chỉ giáo. không làm sao điều hai Phật tử con tránh khỏi, nhưng mà để mà làm được cái việc đó và mau chóng sắp tiêu hủy thì mong thầy chỉ giáo làm cái cách nào để cho nó nhanh, mình khỏi có mắc cái việc báo nó bao giờ.
Nhưng mà khi này thì các vị có nghe được không? Có chịu nghe, có chịu thêm không? Phải là quan trọng đấy. Nghe gì mà không làm cái gì thì làm cái gì đấy? Nếu muốn không sắp sanh thì mình bỏ cái gì mà được đi thôi. Nhưng mà mình làm cái gì? Nếu giả sử nhân gian này ngoài nghề gì chúng ta không làm thể làm là một cái nghề nào nữa để nghĩ sống, thì chúng ta bỏ làm gì mà ta có giải được đâu. Cái gì sống thì chúng ta phải làm cho sống, nhưng quan trọng nhất chúng ta hiểu nào thì cái hành động chúng ta đi lưới đi dài này đặt trên cái suy nghĩ gì, đó là cái quan trọng của chúng ta. Khi đưa chúng ta đi hiểu nào thì chúng ta đi dài đi lưới là vì ý tưởng mà ta làm sao vì tham, chúng ta cố chúng ta đi và đi đôi khi chúng ta bóc cái con cá các bạn có bị nướng hoặc là câu cá bị máu chảy xuống bên cát, thì chúng ta chưa hiểu rằng chúng ta có cảm giác gì bình thường. Bởi vì chúng ta tu Phật rồi chúng ta có cái lòng từ rồi, khi mà chúng ta đi dài chúng ta thấy như vậy chúng ta tạo sống trong lòng, nhưng vì ý cơ bản đó chúng ta phụ phải cho cái sự sống chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy là chúng ta có sự đau tập trung rồi, so với lúc chưa tu hết cái tâm trạng lúc mà khi chưa tu chúng ta đéo lưới lên cái này kia nó chúng ta ham chúng ta khó thì mới là chúng ta có thể là nhiều khi lứa mở cái buổi rồi luôn ăn 12 giờ và chiên nướng ăn liền rồi mà có các việc mà thỏa mãn. Nhưng bây giờ chúng ta tu rồi sống trong môi trường nhà gian ngoài vấn đề đi dài không còn nhà nào khác, chúng ta tâm chúng ta không nên bỏ cái nghề này. Nhưng mà vì cái cơ bản đó chúng ta là dùng bồ tát hành để chúng ta hoàn thành, vững là hành động kéo, vững là hành động kiếm sống, nhưng mà tạo ra cái lòng từ rồi mình có cái lòng từ đối với nó. Thứ hai là mình chuyên tâm là lễ bái để cầu thiện dài với quan trai và con hỏi là Phật giáo của chúng ta thì cải quá những cái nghề mình là tu rồi thôi, chứ đừng có tu mà tu cũng cắt một điều rồi tu bỏ nghề khó hỏi lắm. Cái nghề là phải có cái nghiệp, cái nghiệp có là do cái tâm hồn của chúng ta làm thế nào có nghiệp thì làm thế nào có nghiệp làm cho cao thiện của chúng ta. Còn nếu mà quá có cải cách được cái nghề dài thì càng tốt, mà chưa được thì chúng ta làm thế chúng ta cũng đã có chút tục. Mình không đi nhanh như thỏ, đi chậm như lùa cũng còn hơn chúng ta được nghiệp. Tôi cho là cái hành động đó ngay cả cái chân dài trong một chúng ta rất là đau xót thì đó chúng ta có chấp thu từ từ đi một lần. Khi mà chúng ta có được nhiều từ thì bắt đầu là cái thân nó chuyển đổi chúng ta ngay có mạnh lực hơn nữa, thì tự nhiên khi chúng ta có được cái ngày mới chúng ta có mật lực luôn gia hộ cho chúng ta. Nếu chúng ta có thần công thần học thì một nhịp nào đó đủ nhân đủ duyên nó sẽ cải hóa chúng ta trong lòng. Quan trọng là nội tâm của chúng ta, còn hành động là hành động, nội tâm là hành động. Cho nên nói với cái giáo lý của Phật là thi vi giải quan, không có cứng nhắc gì. Vì vậy cho nên ngài Phật thập pháp sư bóp chết không phải là chỉ giữa đại chúng. Ai cũng nghĩ là ngài Phật thập pháp sư sát sanh, nhưng mà có ai biết rằng cái hành động ngài bóp chết là cái tư tưởng của ngài đang nghĩ gì? Đâu ai biết được. Cho nên vì hy sinh không mèo để mà khai ngộ cho tất cả tự Phật nâng tự thành gia nguyên đã lên Bồ Tát đại thừa, cho nên phá vỡ cái quan niệm cố chấp của một người đời bằng hành tư của con mẹ để khai ngộ cho đại tự Phật. Mà tâm của ngài có chấp con mẹ và tâm ngài đâu nghĩ là có chấp đâu, đang dùng một cái gì xuống tiền, cho nên ngài nói mình mặt. Cho nên chúng ta từ nay về sau nhìn con người có lỗi chẳng được mắt thấy tai nghe, quan thế Phật pháp là mình phải trực chỉ để tìm hiểu sâu trong cảnh giác, mà cũng không hơi đâu để tìm hiểu quan trọng. Quan trọng nhất là tìm cái tốt của người khác để học hỏi và quay trở lại chính mình để phát triển cái tốt cho bản chất riêng của chúng ta. Cho nên là cuộc sống rất quan trọng, làm sao tâm ta thoải mái được thì tận hiện những cha cha cái quan cái sống họ được bị đem được kéo vào cuộc sống thì não quá thì hiểu quá rồi. Cho nên đó là hạn cho nên là khi nào mắng là mắng, khi nào mềm là mềm, khi nào tâm lý là tâm lý, nhưng mà tất cả đều là phương tiện để giữ gìn cái tâm thần của chúng ta. Thì ở đây ông này có nói về cái phương pháp là để giải tỏa cái quan trái, cái quan trái như này như vậy. Thì cuộc sống của chúng ta, cho nên mỗi ngày chúng ta cầu nguyện cho nó, ông này kia nói vậy. Cho nên là chúng ta chỉ bị giới mà nói chừng này, tu là khó tu là vì sao? Mình có thể nhìn thấy cái khôn cái tế trong cái hiện tượng, ví dụ như các cái cảm thấy lấy cái gì sạch sẽ đúng không, nhưng mà đây dùng chúng ta có thể dùng tinh lấy cái thiết bị coi chỉ và mặt trời là bao nhiêu quy chuẩn ở trên này, một phút thì chúng ta phải dùng biết bao nhiêu quy chuẩn vi sinh mà mình đâu biết gì đâu. Cho nên lý do tại sao mỗi ngày chúng ta sa khó mà không phải gì đó chúng ta sợ không chẳng đạt, chúng ta đổi ý tại chỗ thì tôi không nghe được kiểu gì ăn sao để tiêu giải sao để lái theo của ý tại chỗ thì là cố chấp cũng không phải là đúng. Cho nên có thể chúng ta muốn đạt đạo thì phải hy sinh phần nhỏ để chúng ta làm được đạo, nhưng mà làm cái đâu phải bồi dưỡng cho tất cả chúng ta làm như thế. Lý do tại sao người tu và tất cả chúng ta tu đều hướng về tất cả chúng ta làm như thế. Cho nên mình không chỉ con gà con chó lớn được giảm bớt mà thấy rồi, bây giờ con cá mà từ từ nó giảm dần dần thì con mũi nó chung rồi. Cái nói là hai cái này mình đời này là đời đổi dây vượt đời mà phát, chỉ cần chúng ta có chất tu một chút là tốt lắm rồi. Ai có thiên nhiên lặng lắm thì tu nhanh, còn không thì tu chậm chậm như ruộng từng 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 rồi đến đến năm, chỉ cần kiên nhẫn bền chí và biết tập là được. Mỗi ngày làm sao tâm chúng ta phải đổi từng từng rồi tăng kiên là rồi, chứ nó không muốn một cái gì đâu. Cho nên đừng lo lắng, chỉ cần mình đối với Phật có tấn công, đối với chúng ta chúng ta có tâm lòng từ và có cái từ đau thương khi mà thấy thì phải vậy là chúng ta tốt lắm. Cứ từ từ mà phát triển, không cần phải nhắc tu là từ từ sửa từ 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 phát thì chúng ta đi dòng nước mát, hãy ứng xử đi dòng nước mát để có thể lưu mắt tất cả những mọi cách của cuộc đời đi vào trong gia đình xã hội cơ quan sự nghiệp đầu tư làm thế nào để có được sự an lạc do cái thi ý nhận quan của người đệ tử Phật. Và đừng quên rằng chúng ta ứng xử đi dòng nước, tâm chúng ta phải thật thật đi dòng nước thì mới dùng chất nước có thể mà cảm nhận được cái hình ảnh chuyển biến của nước được. Và cái mềm mại của nước là một cái sự ứng xử biến chuyển chứ không phải mềm mại như cây lúa. Và cái sức mạnh của nước là giống như là cái đội lực của người dân của chúng ta, làm sao phải bắt chắc cái ý cư quyết làm phải làm cái thành thế giới không bị bỏ dở chứ thấy sóng gió mà cả hai đẹp nó thì chính vì thế thì chúng ta có thể đủ lực đẩy một cái ý kiến mười ngoài tấn trên mặt đất một cách dễ dàng. Có như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái sự tu của Phật giáo của chúng ta nó đang như vậy, và chỗ nào cũng có Phật pháp. Ngay cả những nước mà ta thấy được Phật pháp chỉ có rồi thì sao lại thế mà đi về đi khơi thì là cái nguồn biển biển như vậy. Nên chúng ta của bạn luôn luôn sống ứng xử thì động lực thì mang theo sự an lạc cho chính mình, và hãy tạo cho mình có một cái nền tảng về mặt tâm linh đạo đức bằng cách tu trì nhớ của chúng ta để có sức tỉnh để chính sức tỉnh này mới có phát triển của anh chị người biểu diễn trong mọi tình huống khi ông nước thì chúng ta sẽ đi đâu được cái sự an lạc và làm cho mình an lạc. Hãy tạo cho chính mình một cái đó hoa sen để mỗi con người chúng ta có hương sen cho cuộc đời để đời vơi bớt khổ vì cái sự tu học của chúng ta. Chúc các quý vị may mắn an lạc trong tương lai.
Phật đưa lối tăng dẫn đường, chúng con kiên bước cùng nương bồ đề. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là bước đi mong thấy. từ bi của Đại Đức Giảng Sư và nghe những lời của Đại Đức Giảng Sư trao truyền, chúng con như được thấm nhuần trong giáo pháp của Đức Phật. Vì chúng con từng nghe ngôn ngữ tánh chư vị, nhưng để thực hành và tu học như thế nào thì chúng con thật sự chưa biết được. Và hôm nay duyên lành đã đến nên Đại Đức Giảng Sư đã từ bi chỉ dạy cặn kẽ những phương pháp tu học và rèn luyện tâm tánh của chúng con như những chậu nước tươi mát để không ngừng vào cuộc đời. Chúng con xin nguyện khắc ghi lời của Đại Đức Giảng Sư và đem làm hành trang trên bước đường tu học. Chúng con cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện quyền hồng ân tam bảo gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư được pháp thể đến nay chúng sanh dị độ Phật đạo viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Vào giờ này thời nghe pháp đã xong, chúng con xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay đại nguyện để cung tiễn Đại Đức.